Vì bận rộn công ăn việc làm và gia đình con cái nên không có thời khóa tu nhất định trong ngày. Nếu con sử dụng thời gian 30 phút chạy xe hơi tới chỗ làm và khi đi về để niệm Phật tụng kinh, vậy có lợi lạc hay không? Được gì không thầy? Dạ được chứ, được 30 phút tu. Thưa đại chúng, là như là như xưa nay Pháp Hòa cũng thường nói đó, dĩ nhiên là mình khuyến khích có một thời khóa ở trước bàn Phật nếu có thời gian. Nhưng đây cũng là một thời khóa đây. Thời khóa của mình tu trong khi mình lái xe đi về từ sở và từ sở tới chỗ làm. Tu trong mọi hoàn cảnh, chứ không phải là khi nào mình tu trước bàn Phật, tu ở trong chùa thì mới gọi là tu. Không lẽ bây giờ nói đi ra chợ gặp người ta mắng mình, mình nói chợ không phải chỗ tu để tôi chửi nó, khi nào tôi nhịn nó trong chùa đó, phải không? Tu là chỉnh là sửa, mà chỗ nào mà cần mình chỉnh sửa là tỉnh chữa liền chứ không có đợi. Như vậy thì chính những cái chỗ bận rộn, những cái chỗ mà rối rắm thì cái tu nó lại càng phải thực hiện nhiều hơn nữa. Còn ở trong chùa mà không ai chọc mình hết thì không nói tu cũng đã tu, vì có ai chọc ghẹo gì đâu phải tu gì nữa. Còn mình ra chợ ra đường, người này đụng chạm người kia nói mình, chỗ đó mới chỗ mình tu. Giống như Pháp Hòa ví dụ, mình lái xe rộng đường thênh thang không có ai thì cứ lái bình thường thôi, chứ đâu có gì mà phải quan tâm nữa. Nhưng mà nếu mình lái xe chỗ nào mà xe nhiều mà xe đông qua lại thì lúc đó chúng ta phải nhìn kiến, nhìn vai, nhìn đèn, vân vân, để chúng ta không bị những cái trở ngại. Thì chỗ khi nào đông đảo thì cái chỗ lái xe phải cẩn thận. Tu cũng vậy, nếu mình ở yên một mình thì đâu cần gì để không tu mà đã tu. Còn cái trường hợp á, mình ra cái chỗ chợ búa đông người, lời qua tiếng lại, người này người kia, lúc đó chữ tu nó mới triển lộ cho mình hơn nữa. Cho nên thưa đại chúng, quý vị đừng sợ giữ giới. Pháp Hòa nói nè, ngày thường mình đâu có giết người hại vật đúng không? Mình cũng chẳng ăn chắc ăn trộm của ai. Gia đình mình đang hạnh phúc, mình cũng chẳng tà hạnh ngoại tình với ai. Mình cũng không đâm thọc nói dối lường gạt với ai. Mình cũng không rượu chè cờ bạc với ai. Vậy thì bây giờ người ta biểu mình thọ giới, thôi tôi không dám đâu thọ giới rồi sợ mất tự do. Bình thường mình không thọ mình cũng đã giữ rồi. Cho nên khi mình thọ, thật sự ra tu là những cái giới nào mình chưa có giữ thôi. Chứ còn bình thường đã giữ rồi thì cái này chỉ là cái lễ để cho mình thêm cái phần lễ nghi mà mình phát nguyện một cách vững chãi rõ ràng, từ nay con không làm. Nhưng mà khi mà mình uống rượu đó, khi mình uống rượu đó mà mình nhận trong những cái buổi tiệc vì xã giao, mình uống một miếng mà là xã giao thì cái đó là chuyện thường trong cuộc sống. Còn như chúng ta tập cho mình một thói quen ngày nào cũng uống, phải không? Uống riết tới mình ghiền, không có mình chịu nổi, cái này mới là lỗi. Tức là cái gì mà làm chúng ta mất tự chủ, không còn tự chủ được bản thân, giờ giấc, công việc của mình, thì cái này nó rơi vào cái giới thứ năm. Còn vì xã giao trong cuộc sống, đi đám cưới, đám hỏi, mình uống một miếng để gọi là chúc mừng cho người bạn của mình thì không có gì lỗi cả. Sẵn đây qua trả lời câu hỏi đó luôn, do một Phật tử hôm trước có đưa lên. Thọ giới, ngủ giới rồi mà lỡ tiệc tùng thì uống một miếng có sao không vậy đó? Quý vị cứ tu trong cái hoàn cảnh của mình, giống như vị Phật tử này vậy đó. Mình cứ tu trong hoàn cảnh của mình. Giờ mình về nhà không có lo tu. Bây giờ nếu mà nói là trong xe tu không được thì ở đâu mình tu được? Rồi bây giờ quý vị thấy trong xe mình có treo Phật không? Mình cũng có treo Phật thì trong xe mình là một đạo tràng rồi đó. Cho nên là lúc nào ở trong xe mình cũng có tượng Phật là coi như là mình cũng có cái đạo tràng nhỏ nhỏ của mình nữa. Hồi nhỏ mà đi học, bước ra khỏi nhà là tụng kinh, tụng cho tới trường. Ra khỏi trường là miệng lăm râm tụng kinh dài cho tới trường học. Ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng vậy hết. Cứ hễ ra khỏi nhà là tụng kinh. Mà Pháp Hòa thích nhất là tụng sám hối. Từ nhỏ là thích tụng kinh sám hối. Cho nên bước ra khỏi nhà là tụng nguyên thời sám hối. Nam mô quá khứ tỳ bà thi Phật, Nam mô thi khí Phật, Nam mô tỳ xá phù Phật. Niệm các danh hiệu Phật giống như mình đảnh lễ vậy đó. Xong rồi hôm nay tụng một bài sám: đệ tử chúng con từ vô thủy gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê. Ngày mai tụng bài sám khác. Ngày mai tụng bài sám khác: đệ tử chúng con quỳ trước điện, chí tâm đảnh lễ đến từ tôn. Đã bao phen sanh tử dập dồn, trôi lăn mãi trong vòng lục đạo. Mỗi ngày tụng bài sám 7 ngày, 5 ngày đi học là tụng 5 bài sám. Cho nên mình tu trong mỗi giờ, mỗi phút của mình thôi. Ngay cả khi có hòa học kinh, học giới cũng vậy. Có thì giờ đâu, toàn là học trên xe bus không, toàn là học ở trạm xe bus. Cái lúc mà ngồi chờ xe là bóc sách, bóc kinh ra ngồi đọc. Toàn là học như vậy. Rồi cho đến bây giờ cũng vậy. Đâu có thì giờ về tới nhà thì bao nhiêu là việc chùa. Rồi những lúc mà đi giảng như vậy rồi thời gian đâu mà nghiên cứu. Toàn là nghiên cứu ở phi trường. Những lúc chờ máy bay, lên ngồi chờ máy bay. Cho nên cái thời gian có quà hoàn toàn tận dụng cho những cái công việc của mình. Ngoài ở chùa thì lâm Phật sự, ra khỏi chùa, lên xe thì nghỉ ngơi, còn ở trong phi trường hay ngồi trong phi trường, hay những ngày này là những lúc mà về trong phòng mà rảnh rỗi là toàn là chuẩn bị cho những công việc. Ví dụ coi lại những cái tài liệu hay là đọc lại những cái tài liệu mình muốn nói, nghiên cứu, thí dụ vậy. Cho nên quý vị cứ yên tâm, tu là chỉnh sửa. Mà trong Phật giáo không phải, quý vị cứ nhớ là đạo Phật không phải chỉ thuần túy là một tôn giáo, mà là một cái phương pháp chúng ta chỉnh sửa thân tâm mình. Thì giây phút nào chúng ta tỉnh giác, chúng ta muốn chỉnh sửa đều được hết. Chỉnh sửa từ trong xe. Bây giờ mình giờ tụng một thời kinh như vậy đó, cái miệng mình không có nói tùm lum tà la, ý mình không có khởi tùm lum tà la. Ví dụ như mình trên xe mình mở nhạc đi, trong nhà trong xe mà họ hát nhạc, cái mình ngoài này mình hát theo. Còn bây giờ mình mở văn tụng kinh thế này mình tụng theo, tốt thôi có sao đâu. Bình thường mình không có tụng kinh, mình toàn là hát theo nhạc không à. Bây giờ thôi đủ rồi, mấy chục năm nghe nhạc nhiều đó cũng được rồi. Không, giờ mình phần lớn thời gian mình còn lại mình để mình đọc kinh, tốt, không có gì trở ngại. Bây giờ trong này có một cô Phật tử ghi trong này là 12 câu hỏi. Dĩ nhiên là không có hết, không có đủ giờ để nói hết đâu nha. Bây giờ Pháp Hòa chỉ nói được vài câu trong này, hết giờ thì mình nghỉ. Hiện nay các chùa Việt Nam trên thế giới hay tổ chức lập đàn chẩn tế siêu độ vong nhân. Trong buổi lễ, thầy ngồi đàn, tay bắt ấn, y áo lè lè, các thầy phía dưới tán tụng đến vài tiếng đồng hồ. Sau buổi lễ thì phát lộc ban chẩn, thầy đứng trên chiếc ghế, tay cầm nước cam lồ rưới xuống. Chúng sanh tranh nhau để lấy nước thấm và quả phẩm gạo vất vải tung tóe từ trong chánh điện ra đến ngoài ngõ, tạo nên khung cảnh hỗn loạn trong chùa. Vậy thì âm siêu dương thới chăng? Giờ nói tới vụ cúng cô hồn đó. Trước khi mình nói cái này, Pháp Hòa nói nguồn gốc một chút. Cái cúng cô hồn mà quý vị thấy đó, mà thỉnh thoảng hay gọi là chẩn tế đó, thì cái tên đồi đầy đủ của cái lễ cúng này người ta thường gọi là trai đàn chẩn tế, có khi gọi là thủy lục trai đàn. Chữ trai đàn có nghĩa là đàn, cái đàn tràng cúng chay cho các loại âm linh cô hồn vất vưởng, không nơi nương tựa, không có ai thờ tự. Mà tại sao gọi là thủy lục? Chữ thủy nghĩa là nước, chữ lục là trên đường bộ, tức là những người chết ở dưới nước hoặc là chết ở trên mặt nước, trên đường bộ, trên mặt đường. Khi chúng ta cúng cái lễ này là mục đích là chúng ta đem cái lòng từ bi trang rãi cho tất cả mọi người. Đạo Phật là đạo từ bi, mà từ bi thì không phải chỉ cứu người, cứu người sống, mà còn nghĩ tưởng tới người chết. Mà khi nói tới cúng tế cho người chết thì không thể thiếu được cái lễ nghi trong Phật giáo. Bởi vì trong Phật giáo cứu sanh độ tử, độ tử cứu sanh là chuyện đạo Phật thường làm. Cái lễ này nguyên thủy thời Phật không có. Đây là do Ngài Đạo An cũng như chư tổ có thẩm định, có nói, có xác định lại là cái lễ này thời Phật không có. Đến khi đời nhà Đường, vua Trần, vua Đường Huyền Tôn, ông ra lệnh là mỗi quận ở trong thời đại đó đó xây một chùa, mỗi quận đều phải có một cái chùa, và tất cả đồng đặt tên chùa là chùa Khai Nguyên. Khai Nguyên tức là cái niên hiệu của ông, niên hiệu thứ nhì của vua. Tại ngày xưa mỗi một vua là có một cái niên hiệu, thì Khai Nguyên là cái niên hiệu thứ nhì của vua Đường Huyền Tôn. Khi mà đến cái loạn An Lộc Sơn, quý vị nào mà đọc sử Đường là biết hết, cái loạn của An Lộc Sơn kéo dài một năm, và khi mọi việc ổn định thì vô số người chết trong một năm vừa qua. Cho nên vua Đường mới ban lệnh tất cả những ngôi chùa do vua xây có tên là Khai Nguyên đều nên cung thỉnh chư đại đức tăng về để mà thiết đàn lập đàn cầu siêu cho những người lính, những người dân chết trong cái cuộc chiến đó. Đồng thời đem cơm gạo, thức ăn, quần áo cứu giúp cho những gia đình nạn nhân để an ủi họ. Họ là những người bất người thân trong cái loạn của An Lộc Sơn một năm qua. Từ đó nhân dân Trung Quốc cũng bắt chước cái truyền thống này, hễ gia đình có người mất thì thỉnh chư tăng tới để cầu siêu lập đàn siêu độ. Cái nghi thức mà chúng ta đang tụng ở trong chùa ngày nay, chúng ta có cái tên là Mông Sơn Thí Thực. Không biết quý vị nào mà thường về chùa tụng công phu với chùa là quý vị sẽ biết cái nghi thức đó. Thì cái Mông Sơn Thí Thực á, chữ Mông Sơn là gì? Mông Sơn là tên của một ngọn núi ở tỉnh Tứ Xuyên ở Trung Quốc, do một vị tổ ở trên cái núi đó. Vị tổ đó có hiệu là Bất Không. Ngài đã soạn cái nghi thức cúng này dựa theo những cái kinh điển mật giáo, soạn thành một nghi thức cúng cô hồn để cho các chùa sử dụng, và lấy cái tên núi đặt cho cái nghi thức là Mông Sơn Thí Thực. Như vậy thì Mông Sơn là tên của ngọn núi, và vị tổ soạn cái bài kinh này là Ngài Bất Không. Và cái nghi thức này bây giờ còn được sử dụng từ trong truyền thống Trung Hoa qua tới Việt Nam. Và đây chúng nhớ là mình ảnh hưởng người Trung Quốc nhiều thứ lắm, những kinh điển truyền thống thì rất là nhiều. Cái nghi thức cúng này mình cũng chưa xác định là nó sang Việt Nam năm nào, nhưng mà các vị nghiên cứu thì người ta nghĩ rằng sang từ thời nhà Lý. Bởi vì sau này đọc một số tài liệu thì trong thời nhà Lý có nhắc đến những cái trai đàn này. Nói tóm lại, trai đàn thủy luật nghĩa là một nghi thức cúng tế cho các người âm để thể hiện lòng từ bi thương xót họ đang vất vưởng trong cảnh đói khổ. Họ là những người chết chìm dưới nước, hoặc là do tai nạn xe cộ họ chết ở trên mặt đất. Vì lòng từ bi mà chúng ta thể hiện. Chữ bình đẳng là gì? Là không có phân biệt, cúng cho họ không có phân biệt. Và muốn cúng tế cho họ ăn thì chúng ta đều thuyết pháp, nói kinh, mượn lời Phật dạy, rồi sau đó cúng cho họ. Và cái nghi thức này được chư tổ soạn, chứ Phật không có nói nghi thức này. Do chư tổ soạn ra, soạn thành một cái nghi thức để cho nó thành cái lễ nghi cúng. Và cứ mỗi năm, mỗi một thời đại là có chư tổ thêm vào những cái ý tứ trong đó, từ từ để cho nó hoàn chỉnh thành một nghi thức. Và rất nhiều những cái lễ nghi trong đó ảnh hưởng Phật giáo. Đại chúng nhớ là trong Phật giáo, đức kinh điển của Đức Phật được chia ra thành nhiều, ví dụ như là Tiện giáo, Đốn giáo, Viên giáo. Trong này có một cái gọi là Hiển giáo. Hiển giáo là gì? Những kinh điển dạy rõ ràng cho chúng ta phương pháp để tu. Cái trường hợp đó gọi là Hiển giáo. Ví dụ như kinh gì? Thí dụ như bây giờ kinh Phước Đức. Phật dạy người muốn có phước, người muốn để biết rằng làm sao mình có phước thì hãy nhìn ra như thế này: lánh xa kẻ xấu ác, nên thân cận người hiền, cung kính bậc đáng kính là phước đức lớn nhất. Có học có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất. Những cái kinh mà nói rõ ràng cái cách tu tập cho mình, kinh đó là hiển giáo. Hiển là hiển bày, lộ trình bày ra một cách rõ ràng. Giáo là dạy dỗ cho chúng ta rõ ràng cách thức tu, gọi là hiển giáo. Còn như trường hợp là trì chú bắt ấn, cái đó gọi là mật giáo. Mật giáo. Còn những giáo nghĩa nào mà viên rất là rốt ráo chỉ thẳng cho chúng ta cái đạo lý và chúng ta nhận ra chúng ta cũng có Phật tánh, thành Phật giác ngộ, như là kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, những kinh đó là kinh viên giáo. Viên giáo là gì? Tức là lời dạy cho mình trọn vẹn, không có phương tiện, mà nói thẳng những vấn đề để cho chúng ta tu tập. Giáo pháp của Phật được chia ra nhiều thể loại như vậy: hiển giáo, mật giáo, viên giáo, đốn giáo, tiệm giáo, vân vân. Thì cái nghi thức cúng cô hồn chỉ là do chư tổ soạn, rồi nương vào một số những kinh sách để cho chúng ta thực hiện cái pháp nghi đó. Dĩ nhiên là ngày nay các vị làm thêm cho nó có hình tướng màu sắc thì cái chuyện đó mình không dám bàn, thì chúng ta tự cảm nhận điều đó đúng sai thôi. Nhưng mà có cái điều là thí dụ như để cho người ta nhìn vô cái lễ nghi đó đừng có bị tạp loạn quá, thì có thể mình khải thỉnh các vị tổ chức cái đàn này, khi mà lúc mà Phật tử vô lấy đó thì các vị nên xin thức ăn đó một cách nghiêm trang. Thí dụ mỗi người có thể cầm một cái thao, cái túi gì đó, rồi vô sắp hàng lấy từng, mà không có sùm, không có la hét, rồi cũng không có nên tung rải những cái thức ăn nó ra ngoài sân, rồi mọi người đè với nhau mà giành giật, thì mình thấy cái lễ nghi đó từ hồi nãy quá nghiêm trang, tự nhiên đến cuối cái nó quá loạn, thì cái lễ đó nó thiếu cái trọn vẹn vậy đó, phải không? Thành thử ra bây giờ ngay cả Phật tử mình cũng vậy. Khi mình đi chùa vào những dịp lại đại lễ, chứ là đại lễ Vu Lan, đại lễ Phật Đản vậy đó, đầu vô mình nghiêm trang quá chừng, mình im lặng, mà cũng trước khi im lặng cũng lo nhoi ồn ào chập rồi, ông thầy MC ông cũng phải kêu gọi quá chừng rồi hồi bắt đầu mới im. Im xong cái tới hồi vừa chấm dứt cái là ngay chánh điện ồn ào lên trở lại. Thật ra ngay cả cái thực tập hàng ngày mình cũng thiếu rồi. Mà đặc biệt nữa gặp thức ăn dễ gì mình im lại. Nhiều món nhiều thế này thế kia rồi con nít mà nó thấy cái đó là nó vui. Người lớn thì nhiều khi ham vui cũng quá trơn. Thành thử rồi thôi thì bây giờ mình ráng thực tập. Nếu mình có dự những cái trai đàn đó thì chúng ta tự ý thức chúng ta phải làm gì để cho cái buổi lễ đó trở thành trang nghiêm thanh tịnh một cách tuyệt đối. Đã nói rằng thể hiện lòng từ thì để cho các vị thể hiện một cách trọn vẹn khi chúng ta tổ chức cái lễ cúng đàn. Có thầy giảng rằng Tây Phương Cực Lạc và kinh điển Đại Thừa là do các thầy ở bên Tàu vẽ vời ra, thật hư như thế nào? Thưa đại chúng, là bây giờ chúng ta có cái phương tiện nghiên cứu để chúng ta biết hư thật như thế nào. Tuy nhiên ở đây chúng ta là những người không phải là những người gọi là nghiên cứu học giả, mà chúng ta chỉ là những hành giả để tập tu thôi. Cái việc mà người ta nghiên cứu, người ta trình bày đó là phần của các vị nghiên cứu trình bày. Ở đây mình bây giờ tu mà không kịp giờ nữa, lo nghiên cứu giả thiệt đúng sai gì. Bây giờ mình cứ nhớ vậy thôi. Cho dù kinh điển Đại Thừa, đối với các vị mà mới nghe mấy cái này nó nghe không nổi, Đại Thừa là gì, Tiểu Thừa là gì, đâu hiểu phải không? Những cái kinh mà ý nghĩa nó cao siêu, mà những cái hình ảnh trong cái bộ kinh đó mình nghe mình thấy rất là trừu tượng. Ví dụ như lúc bấy giờ Phật bay giữa hư không, trên trán phóng ra 100.000 hào quang, các Bồ Tát ở xa bay tới vèo vèo, những cái hình ảnh giống như phim kiếm hiệp vậy đó, những cái kinh điển vậy đó, ta kêu kinh Đại Thừa. Mà những cái ý nghĩa trong đó sâu và những hình ảnh khó. Còn kinh Nguyên Thủy là đơn giản lắm. Một hôm nọ Phật ở tại tỉnh xá gì đó, có một vị tỳ kheo đến hỏi Phật: bạch Đức Thế Tôn, con người từ đâu đến, đến chết rồi đi về đâu? Hôm nay Thế Tôn cũng trả lời là con nghỉ tu, không tu nữa. Rồi Phật mới nói rằng: tôi nói ví dụ, nếu thầy đang ngồi đây bị một mũi tên nó bắn tới cho thầy, tôi định băng bó cho thầy, thầy nói khoan, để đừng băng bó cho con, hãy trả lời cho con ai là người bắn mũi tên này, và mũi tên này bắn từ đâu, và người này có thù hằn gì với con mà bắn con. Thầy nghĩ rằng thầy có đủ thời gian để tìm hiểu những chi tiết đó hay không, hay là thầy phải cho tôi băng bó liền? Thầy mới nói: dạ con phải cho Thế Tôn băng bó liền, không thôi con chết mất. Thế Tôn nói cũng như thế, mũi tên kia chính là mũi tên của tham, của sân, của si. Con người mình đang bị ba mũi tên độc nó bắn, không lo cứu chữa mà cứ lo tham này sao, sân này sao, lo đi tìm mấy đó làm chi, nó đâu có lợi ích gì, giải quyết gì trong cuộc sống ngắn ngủi của mình. Cái chúng ta đang cần là giải quyết liền tham sân si, đó là ba mũi tên độc. Cũng giống như bây giờ mình mới nghiên cứu Phật học thời gian ngắn thôi, trời ơi nghe pháp mà tịnh tâm được ngày mà ngày mai mình không giữ thì mình làm gì là cũng hết rồi, thời gian không có. Bây giờ đi tìm hiểu về cái trứng gà với con gà cái nào có trước. Rồi bây giờ hỏi là trứng gà có trước thì trứng gà phải con gà sanh, rồi con gà có trước thì con gà phải nở từ trong cái trứng. Nói hoài kiếm không ra trứng gà với con gà cái nào có trước. Rồi bây giờ giả dụ mình tìm ra được cái manh mối cái nào có trước đi, rồi làm gì? Rồi cũng ăn, cũng ngủ, cũng hân si, cũng phiền não, cũng chết thôi. Cho nên cái quan trọng là chúng ta giải quyết liền những cái gì cần thiết. Cho nên có một vị hòa thượng á, ngài mới nói, có một vị khác nói với ngài là: con nghĩ rằng những kinh điển Đại Thừa không phải do Phật nói, do mấy ông tổ soạn. Thì hòa thượng mới trả lời: tôi không cần biết Phật hay tổ, nhưng mà ông nào nói ra được cái này thì ông cũng phải dạng bình thường. Nghĩa là người ta cũng có cái sở tu sở chứng gì. Bây giờ cái quan trọng là mình thấm nhận được cái gì từ cái lời kinh này để chúng ta tu. Còn cái vấn đề khác nó quan trọng. Thí dụ như Pháp Hòa lên kể đại chúng nghe câu chuyện, nếu mà Pháp Hòa nhớ chi tiết thì kể, không nhớ thì nói đại khái. Cứ quan trọng là cái ý của câu chuyện là cái gì để chúng ta tu, chứ còn hỏi ông hòa thượng đó ông tên gì, lúc đó ông ở chùa nào, rồi cái người đệ tử, nó đâu quan trọng. Nhớ được thì tốt, không nhớ thì chúng ta nói cái ý thôi, để cho người ta nhận ra được cái sự tu hành. Thì thôi bây giờ đó, mình không có thời gian để mà quyết định là kinh nào do ai nói, ai soạn, đúng không? Nếu quý vị có đọc những cái kinh điển Đại Thừa như là kinh Địa Tạng, kinh Niết Bàn, kinh Pháp Hoa, kinh Bát Nhã, tất cả những bộ kinh đó nó đều thuộc kinh điển Đại Thừa hết á. Tại vì lời lẽ trong đó khó tin, người bình thường không có học Phật, không có nghiên cứu, không có hiểu sâu xa được ý tứ, mình khó tin lắm. Tại vì tự nhiên đất nứt, Bồ Tát cũng dưới đất vọt lên, vọt lên tàu ao vậy đó, rồi bay giữa hư không, rồi cái có một cái tháp á, nó hiện lên, mở cửa tháp ra, cái đại chúng ngước lên thấy con Phật rồi xong. Mấy cái chuyện nó y như phim chiếu hiệp vậy đó. Rồi mình nghe mình chịu đâu có nổi, nói cái này nó bậy. Nhưng mà thật sự mấy cái đó người ta đem cái hình ảnh đó, người ta nói cái ý, chứ không phải ta nói, ta không lấy cái hình ảnh đó để nói lên cái ý nghĩa. Phải gọi ví dụ một cái ngắn thôi. Đức Phật đang ngồi thì có Bồ Tát dưới đất nứt vọt lên xin Phật. Còn Bồ Tát ở mười phương á, Bồ Tát ở các phương khác bay tới xin Phật cho chúng con làm một công việc là độ chúng sanh ở cõi này. Phật mới nói khỏi cần, tự trong cõi này đã có các Bồ Tát phát nguyện làm chuyện đó. Nói xong cái Bồ Tát cái đất nước lên gọt nó tao ào vậy. Nghĩa là sao? Nghĩa là nếu chúng ta ở góc độ nào thì chính con người ở quốc độ đó hiểu nhau, nói nhau dễ hiểu dễ nghe. Giống như giờ quý vị ở nước Đức, người nào mà đã từng sống nước Đức muốn nói cái gì nói cái một quý vị hiểu liền. Còn Pháp Hòa dân Canada có những cái nó đâu có tương đồng, Pháp Hòa nói quý vị đâu hiểu. Chiều Pháp Hòa bay từ Canada qua, Pháp Hòa nói để cho tôi làm việc đó, vì tôi nói khỏi cần, dù lâu lâu qua chơi được rồi, để cho các vị ở dưới đất, ở dưới ở cái cỡ nước Đức này ta làm. Tại vì có những thí dụ bây giờ mình muốn độ con đít ở nước Đức mà mình nói toàn tiếng Pháp không, sao mình độ nó? Hay là nói tiếng Anh thường tí sao độ nó? Chỉ những người dân ở đây biết tiếng Đức, biết những phong tục tập quán của nước Đức, nói nó vậy. Thì cái hình ảnh trong kinh đưa ra những hình ảnh như vậy cũng để cho chúng ta tư duy quán chiếu. Cho nên cái người học kinh Đại Thừa phải có cái tâm phóng khoáng, đừng có chấp vào hình ảnh chữ nghĩa trong đó, thì mới nhận ra được những nghĩa lý sâu xa trong đó. Ví dụ như kinh Địa Tạng nói địa ngục, nói có những địa ngục chúng con người phải nằm bằng giường sắt. Bây giờ mình chờ tôi không biết có không, bây giờ thử thôi, đi ra ngoài chợ mua cái giường 5.000 về nằm, mà ở tiệm đâu mua, mượn nhà băng về cái giường đó là giường sắt chứ gì nữa, nằm mà không biết chừng nào bị lấy nữa. Nếu mà họ không có tiền đi làm, không có tiền trả thì cái giường bị xiết. Trời, cái giường đó thấy thì thấy giường nệm mà thiệt ra nằm không có bảo đảm. Ở xứ này mà đi xe 70.000, nói xe của mình chứ thiệt của mình không, trả hàng tháng. Nếu mà không có tiếng mà trả được 30.000 rồi mà tới 3 tháng sau không có tiền là 30.000 nó cũng mất lấy xe. Như vậy thì cái xe đó, cái giường đó cũng là giường sắt. Nếu mình đọc kinh Đại Thừa mà mình phải thấy được cái ý đó thì mình mới không bị chữ nghĩa nó làm mình khổ. Rồi bây giờ các vị mà giờ mình ví dụ bây giờ Phật nói hay Tổ nói, nhưng mà cái ý nó đâu có sai, cái ý nó cũng là cái ý hướng dẫn chúng ta tu thì đều tốt thôi. Giống như bây giờ quý vị đọc kinh, bây giờ kinh điển ở nước Đức phải dịch tiếng Đức, kinh điển ở nước Pháp phải dịch tiếng Pháp, ở nước nào phải dịch ra tiếng nước đó để cho con cháu của mình người ta được hiểu, còn không thì hoàn toàn chịu thua. Giờ quý vị có đưa nó nguyên một cái tủ sách quý báu toàn là tiếng Việt, nó cũng
sẽ để nó kỷ niệm. Chưa nói là ai bố nó dọn nhà nhiều lần nó mệt quá nó cho vô cái một recycle là cũng vô được.